Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dân dân tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta học bài thứ 47 với đề tài Tư cách người nhận và giao tiền cứu trợ phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 từ câu 16 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 từ câu 16 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng tích cũng ân cần với anh em thể ấy. Vì người nghe lời tôi khuyên và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy. Vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng, mà đòi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em, thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tích thì là bạn bè tôi và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về Tích điều gì? Lý do Tích đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lần này ra sao? Từ câu 16 đến câu 17. Câu hỏi thứ hai: Có một anh em nữa được sứ đồ Phao-lô sai đi với Tích. Người đó như thế nào? Mục đích của công tác này là gì? Từ câu 18 đến câu 21. Câu hỏi thứ ba: Sứ đồ Phao-lô lại cử thêm ai đi nữa? Người này được thử thách ra sao? Câu 22. Câu hỏi thứ tư: Sứ đồ Phao-lô nói gì về ba đại biểu nhận và trao quà cứu trợ của hội thánh? Từ câu 22 đến câu 23. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về Tích điều gì? Lý do Tích đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lần này ra sao? Từ câu 16 đến câu 17. Cuộc quyên góp để giúp tín hữu túng thiếu tại Jerusalem đã được bắt đầu tại Cô-rinh-tô do Tích hướng dẫn từ năm trước. Câu 10. Nhưng vì cớ chuyện rắc rối trong hội thánh Cô-rinh-tô nên đã bị đình trệ. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô sắp sai Tích trở lại với họ và đem theo bức thư này cho họ nhằm mục đích khích lệ con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô hoàn tất việc lạc hiến từ thiện mà ông mô tả là việc nhân đức. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tích cũng ân cần với anh em thể ấy. Ông biết đây là điều Chúa làm. Ngài đã cảm động lòng Tích đến nỗi Tích nhiệt tình quan tâm đến con dân Chúa tại Corinto. Ông muốn giúp họ làm hoàn tất công việc quyên góp cứu trợ tín hữu tại Jerusalem. Bởi Tít cũng cưu mang họ như chính Phao-lô. Có một người đồng tâm tình với mình thật là niềm vui và phước hạnh. Dù Tít là người Hy Lạp, theo Galati chương 2 câu 3, là người con đức tin của sứ đồ Phao-lô, theo Tít chương 1 câu 4, và là người cộng sự với sứ đồ Phao-lô trong công tác truyền giáo. Nhờ ảnh hưởng nơi sứ đồ Phao-lô mà Tít càng ngày càng có tâm tình giống như ông. Tít vốn có lòng quan tâm đến con cái Chúa tại Corinto, nên khi nghe sứ đồ Phao-lô sai ông đi Corinto thì ông nhận lời ngay, vì Tít biết đây là ý Chúa được bày tỏ qua sự sai phái của người lãnh đạo hội thánh là sứ đồ Phao-lô, và điều đó cũng hiệp với lòng ao ước của ông. Nên sứ đồ Phao-lô nói với con dân Chúa tại Corinto rằng, cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Một bản dịch khác dịch câu này như sau: chính Tít cũng hăng hái tình nguyện đến thăm anh em. Lòng hăng hái của Tít đến từ sự cảm thúc của Chúa, khiến ông tình nguyện đến Corinto, nơi mà con dân Chúa đang cần sự giúp đỡ của ông. Điều này cho thấy chính Chúa là đấng giao việc cho những sứ giả của Ngài để giúp con dân Chúa làm trọn công tác tốt lành này. Bài học áp dụng: là tôi con của Chúa, trước hết và trên hết, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì sự thăm viếng dứt giấy của Chúa trên những người phục vụ Chúa trong hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ tạ ơn Chúa về những điều tốt đẹp hay thuận cảnh, mà còn phải tạ ơn Ngài ngay những điều không thuận lợi xảy đến hoặc trong những nghịch cảnh nữa. Vì đó là ý muốn của Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 18. Ngài đặt khải tượng vào lòng chúng ta, rồi dùng người lãnh đạo hội thánh khích lệ, sai phái chúng ta vào công tác nhà Chúa, và Ngài khiến chúng ta vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Nên khi nhận được công tác nào đó, chúng ta hãy thuận phục và hăng hái làm cho hoàn tất công tác được giao phó. Câu hỏi thứ hai: có một anh em nữa được sứ đồ Phao-lô sai đi với Tít. Người đó như thế nào? Mục đích của công tác này là gì? Từ câu 18 đến câu 21. Sứ đồ Phao-lô cho biết, chúng tôi có sai một người anh em cùng đi. Đại từ "chúng tôi" nói đến đoàn truyền giáo, mà người đứng đầu đó là sứ đồ Phao-lô. Điều này cho thấy ông không quyết định một mình, nhưng sự sai phái này do sự thống nhất của đoàn truyền giáo và hội thánh. Nếu ông đơn phương sai phái một người nào đó mà không có sự thống nhất, thì không thể nào tránh khỏi những lời chỉ trích của các giáo sư giả người Do Thái và của những kẻ chống đối. Như vậy, vô hình trung lại càng làm cho tình hình tại các hội thánh còn rối ren hơn. Nhưng tạ ơn Chúa, đây là ý kiến chung của cả mọi người. Cụm từ "một người anh em" ám chỉ đến một người đã tin Chúa, đang phục vụ Chúa trong hội thánh, mà cả sứ đồ Phao-lô cũng như các con dân Chúa tại Corinto đều biết. Dù người sai phái không được nêu danh tánh ở đây, nhưng sứ đồ Phao-lô cho biết đó là người có tiếng khen, không chỉ trong hội thánh địa phương nào đó, nhưng tiếng khen này được lan tỏa khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Chúng ta không biết cụ thể việc làm của người này vì đạo tin lành là việc làm gì, nhưng chắc chắn người này đã góp phần đáng kể cho đạo Chúa được phát triển. Trong Kinh Thánh cũng kỹ thuật biết bao nhiêu người đã làm công việc Chúa hết lòng, nhưng tên tuổi của họ không được nêu ra. Nhưng chúng ta tin chắc chắn rằng có một sách ghi tên và công việc của họ đã làm. Khải Huyền chương 20 câu 12. Chúa không chỉ ghi công lao của họ mà còn ban thưởng cách xứng đáng nữa. Khải Huyền chương 22 câu 12. Hơn nữa, người đại biểu ẩn danh này đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này. Người này được các hội thánh tín nhiệm và được cử làm một trong các sứ giả, nhận tiền quyên góp từ các hội thánh, đem giúp các hội thánh tại Jerusalem. Sứ đồ Phao-lô không một mình đơn phương xử lý số tiền quyên góp cứu giúp này, cũng không giao nó cho bất kỳ một mình người nào. Nhưng ông quả quyết việc nhận và giao tiền cứu trợ phải do một nhóm, hai, ba hoặc nhiều người hơn nữa, và cần có đại biểu từ các hội thánh. Tiền bạc được nhận và giao cách rõ ràng và minh bạch làm vinh hiển danh Chúa và chứng tỏ tấm lòng sẵn sàng chia sẻ, cứu giúp của họ cho các con dân Chúa tại các hội thánh, cho các thánh đồ nghèo ngặt tại Jerusalem. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng, nhóm người cùng đi chung với nhau sẽ chẳng có ai nghi ngờ, vì mọi người sẽ biết rằng món quà tặng ấy đã được thu giữ rất cẩn thận để trao tận tay những người có trách nhiệm phân phát tiền cứu trợ. Nhờ đó, tránh được những lời chỉ trích của những người vạch lá tìm sâu. Theo câu 20, cụm từ "vì chúng tôi tìm tòi điều lành" trong câu 21 có nghĩa là bảo đảm công việc được làm cách trung thực. Chúa là đấng thấy rõ, biết rõ, đến nỗi cả những sâu kín trong tâm trí và tấm lòng, nên không có gì mà có thể giấu giếm Chúa được. Tuy nhiên, con người thì không như vậy. Khi họ không thấy cách rõ ràng công việc, thì họ dễ lắm mà hồ nghi, buông ra những lời nói không đúng, không tốt, gây vấp phạm cho người khác. Nên trách nhiệm của sứ đồ Phao-lô và các hội thánh là làm sao cho con dân Chúa lẫn người thế gian không có cớ nào để nghi ngờ công việc nhân đức của các hội thánh. Bài học áp dụng. Là những người lãnh đạo trong các hội thánh, chúng ta không tự quyền quyết định đơn phương một mình, nhưng cần có sự đồng thuận của đa số những người đại diện hội thánh. Hãy chọn lựa những người có tư cách và phẩm hạnh cho những công tác trong hội thánh. Khi liên quan đến vấn đề tài chánh như lạc quyên cứu trợ, thì phải có ít nhất vài thành viên trong hội thánh được giao trách nhiệm trông coi với sổ sách chứng từ đầy đủ. Đồng thời, tài chánh phải được công khai rõ ràng, minh bạch để tránh tình trạng ma quỷ lợi dụng những tín hữu yếu đuối gây rối và làm tổn thương con dân Chúa trong hội thánh. Hãy nhớ, điều quan trọng không phải chỉ là Đức Chúa Trời nhìn thấy, mà còn cả mọi người nhìn thấy công tác nhà Chúa được thực hiện cách phải lẽ, hợp đạo đức và ngay thật. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 16 đến câu 19, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 48 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, đấng chờ che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu Chúa, lòng con mãi vững tin đến Ngài. Hồi nguy khốn đớn đau, Ngài cứu giúp con luôn được an bình nơi Chúa mãi. Chúa mến yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. An ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm. Chúa ơi, con kêu xin Ngài thôi, nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, giúp của con là Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoát, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoát, Chúa bố sức thiêng cho đời con.